Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 3 tháng 5 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục Phút cầu nguyện. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha tiếp Quốc vương Jordan. Khai mạc cuộc gặp gỡ của 300 cha xứ để chia sẻ kinh nghiệm về hiệp hành. Hàng ngàn người hành hương đi bộ đến nơi Đức Mẹ hiện ra. Và cuộc tấn công của Rafah có thể làm thất bại các cuộc đàm phán đình chiến. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha tiếp Quốc vương Jordan. Hôm thứ Năm, ngày 2 tháng 5 vừa qua, tại Điện Tông tòa Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với vua Abdullah thứ Hai của Jordan. Theo ông Matteo Bruni, giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh, hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc đối thoại rất thân mật tại cuộc gặp riêng kéo dài 20 phút. Trong phần trao đổi quà tặng, Đức Thánh Cha đã tặng vua Abdullah thứ Hai một bức tranh khảm mô tả phép lành của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô, tác phẩm của những người thợ khảm từ xưởng khảm của Vatican, cũng như các tập tài liệu khác nhau của Giáo hoàng được ban hành trong suốt triều đại Giáo hoàng, bao gồm cả thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình 2024. Đáp lại, vua Abdullah thứ Hai đã tặng Đức Thánh Cha một tác phẩm điêu khắc bằng kim loại làm từ các chữ cái Ả Rập. Đức Thánh Cha Francisco và vua Abdullah thứ Hai của Jordan đã biết nhau kể từ khi bắt đầu triều đại Giáo hoàng của ngài. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các vị là vào năm 2014, nhân dịp chuyến tông du đến thánh địa của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó cũng có một điểm dừng ở thủ đô Amman của Jordan. Khai mạc cuộc gặp gỡ của 300 cha xứ để chia sẻ kinh nghiệm về hiệp hành. 300 cha xứ đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cha Alfonso Phạm Hùng, trưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, và cha Gioan Lê Quang Việt, thư ký Ủy ban Giới trẻ Hội đồng Giám mục Việt Nam, đang tập trung tại Sacrafano, ngoại ô Roma, tham dự một cuộc họp quốc tế, lắng nghe, cầu nguyện và phân định để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để trở thành một giáo hội địa phương hiệp hành trong sứ vụ. Được tổ chức bởi Văn phòng Tổng thư ký Thượng hội đồng và Bộ Giáo sĩ, phối hợp với các bộ loan báo tin mừng và bộ các giáo hội đông phương, cuộc họp nhằm mục đích lắng nghe và đánh giá kinh nghiệm của các cha xứ sống trong các giáo hội địa phương của họ và mang đến cho họ cơ hội trải nghiệm tính năng động của công việc hiệp hành ở cấp độ phổ quát. Cuộc họp cũng đáp lại mong muốn được các nghị phụ Thượng hội đồng bày tỏ là phát triển những cách thức để các phó tế, linh mục và giám mục tham gia tích cực hơn vào tiến trình hiệp hành sau những lời nhận xét rằng trong đại hội đồng quá thiếu sự tham gia của các cha xứ. Phát biểu trong phiên khai mạc, Đức Hồng Y Mario Krech, Tổng thư ký Thượng hội đồng, đã nói: "Anh em đến đây không phải để nhận một số giảng dạy hay trình bày về tính hiệp hành, nhưng để kể cho chúng tôi câu chuyện của anh em, bởi vì câu chuyện của mỗi người và mỗi người trong số anh em đều quan trọng." Còn Đức Hồng Y Lazarus Yuhongsik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nhấn mạnh rằng cuộc họp không tập trung chủ yếu vào việc phát biểu mà là lắng nghe nhau và lắng nghe Chúa Thánh Thần. Ngài cũng đề cập đến giáo hội học về hiệp thông của Công đồng Vatican thứ Hai trong các chiều kích mầu nhiệm hiệp thông và sứ vụ. Cuối cùng, Ngài hy vọng rằng việc phục vụ của các mục tử có thể mang lại kết quả để các cộng đoàn giáo xứ của chúng ta có thể trở thành nơi chúng ta trải nghiệm niềm vui của Chúa Phục Sinh đang bước đi cùng chúng ta. Hàng ngàn người hành hương đi bộ đến nơi Đức Mẹ hiện ra. Vào thứ Bảy đầu tiên của tháng 5, ngày 4 tháng 5 tới đây, theo truyền thống mỗi năm tại Wisconsin, hàng ngàn người hành hương sẽ quy tụ để tham gia cuộc đi bộ với Đức Maria. Cuộc hành hương dài gần 34 km sẽ bắt đầu tại Đền thờ Quốc gia Thánh Giuse ở DePere, Wisconsin và kết thúc tại Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Vô Địch ở Champion, Wisconsin. Cuộc hành hương năm nay đặc biệt vì những người tham gia sẽ đi bộ những đoạn đường tương tự như những người hành hương vĩnh viễn và Chúa Giê-xu trong Bình Thánh Chúa trên đường Thánh Mẫu sẽ đi trong cuộc hành hương Thánh thể Quốc gia vào tháng 6 này. Cuộc hành hương Thánh thể Quốc gia sẽ dừng chân tại Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Vô Địch vào ngày 16 tháng 6. Nơi đây cũng sẽ diễn ra thánh lễ và một cuộc rước kiệu mân côi thánh thể lớn. Cha Joseph Aitona, giám đốc Đền thờ Quốc gia Đức Mẹ Vô Địch cho biết, lộ trình thánh mẫu của cuộc hành hương thánh thể quốc gia thực sự được đặt tên để vinh danh Đức Mẹ Vô Địch. Kể từ năm 2023, một đoạn của con đường đi bộ đến Đức Mẹ đã được thiết kế để phục vụ trẻ em, gia đình và bất kỳ ai muốn tham gia cuộc hành hương nhưng gặp khó khăn vì quãng đường xa hơn. Dự kiến sẽ có hơn 6.000 người hành hương từ khắp nơi trên thế giới tham dự cuộc đi bộ đến với Đức Mẹ năm nay. Điểm đến cuối cùng của chuyến hành hương cũng đặc biệt vì đền thờ Đức Mẹ Vô Địch là nơi Đức Mẹ hiện ra đầu tiên và duy nhất được chấp thuận tại Hoa Kỳ. Cuộc tấn công của Rafah có thể làm thất bại các cuộc đàm phán đình chiến. Hamas tuyên bố rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel sẽ bị dừng lại nếu Israel tấn công Rafah ở phía nam dải Gaza. Phát biểu trên kênh truyền hình Amana ở Beirut, Osama Hamdan, một quan chức cấp cao của Hamas, cho biết Hamas sẽ tạm dừng mọi cuộc đàm phán gián tiếp với Israel nếu nước này tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Rafah. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ tiến vào Rafah và loại bỏ các tiểu đoàn Hamas dù có hay không một thỏa thuận. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ phản đối kế hoạch của Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah. Trong khi đó, hôm thứ Năm, truyền thông Ai Cập đưa tin các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra có tiến triển nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ở những nơi khác, Israel đã thả 64 người Palestine bị bắt trong các hoạt động quân sự ở dải Gaza. Theo truyền thông Palestine, trong cuộc hành động trên bộ đang diễn ra của Israel, quân đội Israel đã bắt giữ hàng trăm người Palestine và chuyển họ đến những địa điểm không xác định. Israel bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Hamas ở Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas qua biên giới phía nam Israel vào tháng 10 năm ngoái, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm tù binh. Bộ Y tế Gaza tuyên bố hôm thứ Năm rằng số người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công liên tục của Israel vào dải Gaza đã tăng lên gần 35.000 người.
Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Một ngày kia, Thánh Gioan Maria Vianney trông thấy một người đàn bà hớt hải vội vàng chạy vào trong nhà thờ. Mặt mày ủ rột, dáng dấp rất đau khổ. Bà không giấu nổi hai hàng nước mắt đang lăn trên má. Cha tìm cách gặp bà. Sau buổi bà cầu nguyện trong nhà thờ, để hy vọng có thể giúp bà được điều gì chăng? Bà cho cha biết, chồng con vừa mới xuống hỏa ngục. Cha ngạc nhiên hỏi, sao con biết? Bà cố lấy hết sức bình tĩnh trả lời. Cha tính coi, làm sao không xuống hỏa ngục được? Bởi chồng con suốt ngày say xỉn, mà ngày nào cũng vậy, quanh năm suốt tháng cũng đều như thế. Còn chuyện vợ con, chuyện gia đình thì ôi thôi, không bao giờ quan tâm để ý, ai ra sao thì mặc ai. Còn nói đến chuyện đạo hạnh, chuyện kinh lễ thì phải công nhận là khô khan nguội lạnh vô chừng. Còn chuyện tham gia những sinh hoạt đoàn thể, tham gia các công tác từ thiện xã hội, bác ái thì coi như không có bao giờ. Thưa cha, cuộc đời của chồng con càng nói ra càng thê thảm. Con đã từng khuyên, con cũng đã từng góp ý nhưng không có kết quả gì. Con đành chịu vậy thôi, phải chấp nhận hy sinh, chịu đựng cái cảnh này cho đến ngày hôm nay chỉ vì bí tích hôn phối, chỉ vì bổn phận là vợ, chỉ vì thương yêu con cái. Cha biết không, mới chưa hôm nay, trên con đường về nhà, chồng con đang trong tình trạng say xỉn, mà một mình đang đi qua cái cầu, rồi rơi xuống con sông và đã chết ngay, không kịp chăn trối. Và tất nhiên là không kịp ăn năn tội, cũng chẳng kịp lãnh nhận các bí tích sau cùng. Con sợ quá cha ơi, con lo lắng quá cha ơi, con vội chạy đến nhà thờ để cầu nguyện và cũng để báo tin cho cha hay. Cha Vianney như được Chúa Thánh Thần soi sáng nên đã lên tiếng an ủi bà ta như sau. Chồng con không mất linh hồn đâu, chồng con đã được lên thiên đàng rồi. Quá ngạc nhiên, bà ta hỏi lại, sao cha biết? Cha Vianney cắt nghĩa. Con có biết không, đây chính là do ơn riêng mà Đức Mẹ Maria dành cho chồng con. Bởi con đâu có biết, chồng con tuy bê trễ đạo, rất ít khi đến nhà thờ, rất ít khi thấy xưng tội rước lễ, nhưng ông ta rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. Cha còn nhớ, nhiều buổi trưa cha ngồi đọc kinh ở nhà thờ đây, cha đã từng thấy rất nhiều lần chồng con mỗi khi đi ngang qua đài Đức Mẹ, đã dừng chân lại để lâm râm nguyện đôi ba kinh. Có khi còn đặt một bó hoa tươi dưới chân Đức Mẹ. Đó cũng chỉ là những loại hoa thường thôi, chỉ là những loại hoa dại thôi. Những loại hoa có lẽ anh ta đã hái được ở ngoài đồng, trên con đường anh ta đi về nhà. Cha thấy, Những lần anh ta quỳ gối, lâm râm đọc kinh trước tượng Đức Mẹ, trông anh ta sốt sắng lạ thường. Cho nên, vì anh ta đã có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt, thì Đức Mẹ chắc chắn sẽ không bỏ anh ta trong giờ sau hết. Bởi cha nghĩ, lúc anh ta bị rơi xuống sông, khi thân xác vừa chạm nước, anh ta có tỉnh lại vài giây, anh ta có đủ thời gian để ăn năn tội cách trọn. Lạy Mẹ Maria, giữa một thế giới khô cằn tình người, xin Mẹ hãy làm tươi nở trong những cánh hoa yêu thương, những cánh hoa tha thứ, những cánh hoa thắm đượm tình người. Giữa một thế giới hưởng thụ, đầy rẫy những tiện nghi vật chất, xin Mẹ đừng để con vì thế mà lòng đạo trở nên khô khan nguội lạnh, sao lãng những bổn phận đạo đức. Bổn phận hàng ngày, đọc kinh sáng, kinh tối, bổn phận hàng tuần, đi lễ ngày Chúa Nhật, bổn phận hàng tháng, lo xét mình xưng tội để rước lễ thật sốt sắng. Giữa một xã hội tất bật, bôn ba lo toan cho cuộc sống, đến không còn thời gian, xin Mẹ đừng để con vì thế mà lại quên Chúa, hay là cố tình loại Chúa ra khỏi cuộc sống, cố tình loại trừ Chúa ra khỏi cuộc đời của con. Xin Mẹ hãy nhen nhúm trong con những cành hoa tươi, dẫu nó chỉ là những loại hoa dại thôi, những loại hoa tầm thường thôi, những loại hoa nhỏ bé thôi. Nhưng trong những loại hoa đó, chứng tỏ được lòng con nhiệt tình yêu mến Chúa và yêu mến Đức Mẹ. Dù hoàn cảnh sống có vất vả, dù xã hội có bon chen, mất hết tình người, thì xin Mẹ cũng hãy giúp con, đừng quên xây dựng tình Chúa và phục vụ giúp đỡ những anh chị em sống bên cạnh con. Lạy Mẹ Maria, giữa một thế giới đang bị khô cằn đi về niềm tin và hy vọng, xin Mẹ giúp con cố gắng phấn đấu hết sức, hết khả năng của mình để làm tươi nở trong con và trong những anh chị em sống bên cạnh con cũng được tươi nở những cánh hoa của niềm hy vọng, của tình yêu, của lòng cậy trông và của lòng phó thác vào Chúa. Lạy Mẹ Maria, xin giúp con. Amen.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.